Phần thứ 21 là chẳng phải thuyết, sở thuyết. Phật bảo là này Tu Bồ Đề, ông chớ cho là Như Lai khởi niệm thế này, ta sẽ có pháp để nói, chớ khởi cái niệm ấy. Tại sao? Nếu người nói Như Lai có pháp để nói, tức là chê bai Phật, vì chẳng hiểu được pháp của ta nói. Này Tu Bồ Đề, nói pháp là không pháp có thể nói, đó gọi là nói pháp. Nếu mà theo cái chỗ này á, thì quý vị kiểm lại coi mình có chê bai Phật không, lâu nay có chê bai Phật không. Ở đây Phật nói là nếu mà nói rằng Như Lai có nói pháp, tức là chê bai Phật. Thì lâu nay mình nói sao, Phật có nói pháp không? Và như vậy á, thì kinh Kim Cang này á là ai nói? Đó, kinh Kim Cang này là do ai nói? Nếu bảo là Phật nói là chê bai Phật. Đây thì kinh nói rõ, nếu mà người nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật. Đó, vậy thì kinh Kim Cang do ai nói? Đó. Còn nếu bảo là chẳng do Như Lai nói á thì sao? Nếu bảo kinh Kim Cang này không phải Phật nói là sao? Là chê bai kinh. Phải không? Nếu bảo là Phật nói thì chê bai Phật, còn bảo không phải Phật nói là chê bai kinh. Vậy là phải hiểu như thế nào? Bởi vì đến đây á là coi như là phải thể nhập, gọi là thể nhập các pháp thể đó, nó lìa ngôn thuyết, tức là lìa nói năng. Cho nên nói là Như Lai mà khởi niệm, thấy không? Tức là ông mà cho Như Lai mà khởi niệm như thế này, thấy không? Là ta sẽ có pháp để nói, thấy không? Vậy Như Lai mà khởi niệm tức là sao? Là động, là dính môi lưỡi rồi, thấy không? Ngài khởi niệm nói là dính nơi gọi là ngôn ngữ, dính môi lưỡi. Cho nên phải thấy được cái ý đó. Và thứ hai nữa là khởi niệm sao? Cho Như Lai là nói là như thế này, là ta sẽ có pháp để nói. Như Lai mà khởi niệm là ta sẽ có pháp để nói, tức là sao? Có pháp để nói tức là có cái pháp ngoài tâm của mình. Ngoài tâm có cái pháp để mình nói. Phải không? Đó là mình thấy ra chỗ lầm đó. Tức là vậy, là ngoài tâm là có thêm cái pháp nữa để nói. Nếu mà nói trong theo nhà thiền tức là như vậy, tức là đầu thêm cái đầu nữa thôi. Phải không? Như là cái pháp đó là thuộc về cái pháp ngôn ngữ rồi, tức rơi vào trong ngôn ngữ rồi. Cho nên đó là làm mê lầm cái người nghe, khiến cho người nghe sẽ tưởng là như vậy thì ngài có pháp để nói thì mình cũng có pháp để nghe. Phải không? Đó. Cho nên Lục Tổ ngài mà có bảo là ngài với ông Chí Thành đệ tử ngài Thần Tú đó, nếu mà ta nói là có pháp, không, để mà nói cho người đó thì đó là ta dối gạt ông. Nhưng mà ở đây thì mình cần hiểu kỹ, không, pháp là gì, không, đó thì mình mới hiểu được cái ý, nghĩa là có pháp để nói. Tức là pháp là gì? Trong kinh Di Ma đó, cái phẩm mà đệ tử đó, thì ông Di Ma Cật ông có nói với tôn giả Mục Kiền Liên, không, nó nói là pháp đó, là vượt khỏi mắt tai mũi lưỡi thân ý, pháp không có cao thấp, không, pháp là thường chẳng động, pháp nó lìa tất cả mọi sự tu luyện và hành đạo. Thưa ngài Mục Kiền Liên, thì cái tướng pháp như thế đó há diễn thuyết được sao? Đó, mình phải thấy pháp là như vậy. Bởi thường thường mình cái hiểu là pháp là cái này cái kia để cho mình nói, không? Ở đây thì muốn chỉ ra cái pháp thể chân thật, cho nên pháp đó là vượt ngoài cả ngôn ngữ, vượt ngoài cả những sự tu tập mà nó sẵn ở nơi mình. Thì pháp như vậy đó làm sao mà trong kinh Lăng Già cũng có một đoạn Phật bảo ngài Bồ Tát Đại Huệ, này Đại Huệ, chư Phật chúng ta và các vị Bồ Tát không nói một chữ, cũng không có đáp một chữ. Tức là ngài nhấn mạnh là Phật và các vị Bồ Tát đó cũng không có nói một chữ, cũng không có đáp một chữ. Vậy thì tức là sao? Tức là để cho thấy rằng các ngài dù cho có thuyết pháp, có nói năng, không, nhưng mà không có dính vào ngôn ngữ, không có kẹt vào ngôn ngữ. Còn mình thì nói cái gì đó thì dính vào cái chỗ đó, tức là có pháp để nói, thấy không? Mà có pháp nói là kẹt trong ngôn ngữ, nói trên ngôn ngữ. Ở đây là khiến cho sạch hết cái niệm nói pháp, thấy không? Cái tâm nó rộng ra, thấy không? Cho nên là Phật mới gọi là kết lại là nói pháp là không pháp có thể nói. Tức là nói pháp đó là không pháp có thể nói. Còn mình mà có pháp để nói đó là mắc kẹt. Cho nên ở đây là người nói pháp, nói kim cang đó là phải thấu được cái ý này, là thì mới gọi là mới thấy được gọi là cái ý Phật. Và nói pháp mà đúng như vậy đó thì người nghe mà thật sự là lợi ích lớn, không? Tức là nói mà không để cho người ta mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, trên văn tự, không có dính mắc, thì như vậy thì người nghe mới nghe sâu được cái ý nghĩa mà ngoài lời. Cho nên ở đây gọi là chẳng phải thuyết mà sở thuyết đó, không? Nói pháp, không? Nếu mà người mà nói là Như Lai có pháp để nói là chê bai Phật, tức là ngài nói pháp mà không phải kẹt ở trên ngôn ngữ, chứ không phải nói như vậy đó rồi bảo là Phật là không có nói pháp, rồi nói như vậy thì kinh Kim Cang này ai nói? Phải không? Nếu mà không phải Phật nói thì thành ra là chê bai kinh. Cho nên đó là ngài nói pháp nhưng mà không kẹt ở trên ngôn ngữ, không có cái pháp riêng để nói, mà luôn luôn là nói theo lục tổ là nói, dù cho nói pháp suốt ngày nhưng mà vẫn không lìa tự tánh. Nói gì nói mà không lìa tự tánh đó thì không mắc kẹt. Còn mình nói ra thì lìa tự tánh mà nói, tức là rơi trên ngôn ngữ đó thì mắc kẹt. Đoạn kế thì mới qua một cái mới, tức là bây giờ Huệ Mạng Tu Bồ Đề mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có chúng sanh nào ở đời vị lai nghe nói pháp như thế sanh lòng tin chăng? Phật bảo: Này Tu Bồ Đề, họ chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh. Tại sao? Tu Bồ Đề, chúng sanh đó Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, đó gọi là chúng sanh. Quý vị mà đọc cái này mà gọi là nếu mà đọc chung xuông xuông á thì nghe giống như đọc thần chú. Phải không? Vì họ chẳng phải chúng sanh mà chẳng phải chẳng chúng sanh, rồi chúng sanh đó Như Lai nói chẳng phải chúng sanh. Giống như đọc thần chú chứ gì, phải không? Nhưng mà hiểu thấu rồi mới thấy là ý nghĩa rất là vi diệu. Nhưng mà trước khi mà vào đoạn này thì quý vị thấy có cái gì lạ không?